Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast của Aloha, một podcast được xây dựng trên tư duy tử tế trong hôn nhân. Đây cũng là podcast đầu tiên về hôn nhân và gia đình tại Việt Nam, được thực hiện bởi Quỳnh Cục Xúc, Nhã Nhạt Nhẽo và Nhung Đạo Lý, ba người phụ nữ sống ở ba đất nước khác nhau với những trải nghiệm và tư duy trong hôn nhân vô cùng phong phú. Aloha, phụ nữ hiện đại không dối dại.
Xin chào các thính giả yêu thương của Aloha. Đã 2 tuần trôi qua và Nhung rất phấn khích khi lại được ngồi đây cùng mọi người. Ngày hôm nay chúng mình có một bất ngờ dành cho các bạn. Đó là lần đầu tiên Aloha không thực hiện hội nghị bàn tròn gồm 3 người nữa, mà thay vào đó, Nhung đã mời một vị khách đến đây để chia sẻ câu chuyện của bạn ấy trong chủ đề mang tên Ở chung hay ở riêng. Nhân đây cũng xin được bật mí một chút là từ giờ trở đi, chương trình thi thoảng sẽ có những vị khách mời và họ sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện của bản thân về những trải nghiệm và kinh nghiệm quý giá mà họ đã có. Hy vọng sự thay đổi này sẽ mang tới cho thính giả một chút không khí mới mẻ và các góc nhìn đa chiều thú vị hơn. Giờ thì chúng mình cùng chào đón cô nàng đáng yêu với cái nickname vô cùng dễ thương Mây Bánh Bèo nhé. Xin chào Mây, em có thể giới thiệu bản thân một chút không?
Chào chị Nhung, chào các khán giả của Aloha. Em là Mây, hiện tại thì em đang là một freelancer ở Hà Nội. Em năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được gần 3 năm và đang chuẩn bị đón em bé đầu tiên. Hết rồi ạ.
Cảm ơn phần giới thiệu rất là ngắn gọn và đầy đủ của Mây. Mây này, em đã lập gia đình được 3 năm và sống cùng nhà chồng từ đó. Vậy thì 3 năm qua, cuộc sống của em đã thay đổi như thế nào từ một cô gái độc thân, tự do, tự tại sang vai trò làm vợ, làm dâu và lại còn ở chung với nhà chồng nữa?
Em thấy là cái cuộc sống của mình nó giống như là chuyển sang một cái vũ trụ khác ấy. Nó không còn như cuộc sống độc thân của mình nữa. Nó cực kỳ thay đổi, cực kỳ lạ lẫm. Mặc dù là mình đã chuẩn bị tinh thần rất là nhiều, nhưng gần như mọi sự chuẩn bị là không bao giờ đầy đủ cho cái cuộc hôn nhân đấy cả, cho cái cuộc sống hôn nhân ấy. Thì có rất là nhiều điều mà em phải thay đổi, từ cái việc học cách thích nghi, học cách hòa hợp với những người trong gia đình chồng, rồi là đến thậm chí với cả chồng mình. Em cũng phải học những cái cách thay đổi để cả hai có thể thoải mái ở bên nhau, thấu hiểu nhau và tôn trọng nhau hơn. Nghĩa là khi mà mình còn độc thân thì mình sống tự do mà, mình thậm chí mình có thể sống không cần biết ngày mai luôn, và chẳng cần quan tâm đến ai cả, mình chỉ cần sống vì mình thôi. Nhưng mà khi bước vào một cái cuộc hôn nhân thì mình đâu có lấy mỗi chồng mình còn có bố mẹ chồng sống chung ấy. Nên là cái sự tự do thì nó cũng sẽ khác đi rất là nhiều. Em thấy là mình sẽ phải bớt đi cái sự ngẫu hứng trong cái lịch trình hàng ngày của mình. Em cũng cần phải tính toán, suy nghĩ cẩn thận hơn với những cái lời nói của mình, với hành động, cử chỉ, để tránh gây ra những cái hiểu lầm giữa mọi người. Vì ngày xưa mình sống với bố mẹ mình thì mình kiểu xoè xòa cũng được. Nhưng mà bây giờ sống với một gia đình khác thì mình thì có thể là bản thân mình không có ý gì xấu cả, nhưng mà sự khác biệt trong tư duy, suy nghĩ các thứ ấy, họ có thể là sẽ đánh đồng khiến cái hành vi của mình nó tự dưng nó đang tốt và nó trở thành không tốt. Đấy, cái chuyện mà em từng nghĩ là có những cái chuyện mà ngày xưa em nghĩ rằng là em sẽ không bao giờ làm, em sẽ không bao giờ em phải quỵ lụy, hay là em không bao giờ em phải thay đổi bản thân mình vì một ai cả. Hồi độc thân em nghĩ thế. Nhưng mà khi mà mình lấy chồng thì mình mới thấm thía rằng cái điều quỵ lụy thì đúng là không, nhưng mà cái điều thay đổi thì thực sự là cần thiết. Nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì không phải là mình cứ mình ngay thẳng là được. Mình không có ý đồ gì, nhưng mà đối phương nếu như không hiểu mình thì người ta cũng có cái cảm thấy là mình vẫn có ý đồ gì đó. Nếu như mình không đủ sự tinh tế và cẩn thận thì người khác hoàn toàn có thể suy nghĩ về những cái điều đấy, suy nghĩ theo một chiều hướng rất khác so với ý đồ ban đầu của mình luôn. Nên là em nghĩ đây cũng là lý do rất lớn cho những cái cuộc cãi vã trong các gia đình mà em biết. Bản thân là bởi vì câu chuyện là không hiểu nhau và thích suy diễn thế thôi. Khi kết hôn thì cái câu chuyện đúng như em nói lúc đầu á, là bước chân vào một vũ trụ khác, thì nó giống như là nơi mình từng sống, nhưng mà đi rất là sâu vào, càng sâu thì càng thấy khác. Cũng là cái quận đấy, cũng là cái huyện đấy, cũng là những con người Việt Nam, nhưng mà họ khác văn hóa gia đình mình. họ khác khẩu vị của mình, họ khác thói quen của mình, họ khác đi cách thức sinh hoạt, cả suy nghĩ và lối sống của mình. Và thời điểm đầu gần như không, em không biết một cách nào để em hài hòa tất cả những cái điều đó. Em đứng giữa cái chuyện là thay đổi cá nhân của mình và hay là đòi hỏi cái câu chuyện là mọi người phải theo ý của em. Vì lúc đó trong đầu em suy nghĩ là ok rồi, tôi có thể chiều mọi người, nhưng mà mọi người cũng có lúc phải chiều tôi chứ, đúng không? Mình không thể cho đi mãi được. Cái câu chuyện đấy thì nó cực kỳ tốn thời gian của em trong những thời gian đầu để em cân bằng được giữa cuộc sống của bản thân, tinh thần của bản thân với cuộc sống với gia đình chồng. Thì em nghĩ à, tất cả những cái điều đấy ấy, nó khiến cho cái năm đầu hôn nhân của em nó cực kỳ khủng hoảng. Và có thể là em đã không bao giờ thoát ra được nếu như mà em không học được cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Nghĩa sao nhỉ? Là hồi độc thân thì mình vẫn yêu bản thân mình, nhưng mà mình yêu theo một cách hoang dại một cách kiểu rất là bản năng. Nhưng mà khi kết hôn rồi ấy, thì mình yêu theo một cách khác, một cách bền bỉ, mạnh mẽ và có tư duy hơn rất là nhiều. Em nói như thế không có nghĩa là chồng em hay là gia đình chồng không thương em, mà là khi bước chân vào cuộc hôn nhân ấy, mình cần yêu mình một cách trưởng thành hơn, bao dung hơn so với khi mình còn độc thân. Thì điều đó là cái điều mà em rút ra được sau 3 năm làm dâu, làm vợ.
Tức là em đã phải học cách thay đổi tư duy, thay đổi tác phong cũng như là phong cách sống để hòa hợp với cuộc sống mới cùng nhà chồng, nhưng đồng thời lại cũng phải tìm cách để bù đắp và yêu thương bản thân theo một cách khác, nhằm mà tránh cho mình bị rơi vào cái trạng thái quá mất cân bằng, có phải không?
Đúng rồi ạ. Nghĩa là cái cuộc sống giống như mình đi làm thôi, mình sẽ phải cân bằng giữa cuộc sống đi làm và cuộc sống cá nhân ấy. Thì mình ở với gia đình chồng á, mình cũng phải cân bằng giữa cái nhu cầu của bản thân mình, cái sự bình ổn trong bản thân mình với cái sự hòa hợp với gia đình. Nói sao nhỉ, nếu như mà ngày xưa á, thì em nghĩ là ôi tôi tốt mà, tôi có độc lập tài chính này, tôi là một người tử tế này, tôi không đối xử tệ với mọi người, thì cái tư duy của tôi là đúng và mọi người sẽ nghe theo tôi. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy, ai chả có cái đúng của mình. Nếu như mình cứ giữ khư khư cái tư duy như thế và cách sống khi mình còn độc thân ấy, bước vào cuộc sống hôn nhân ấy, thì em thấy người khổ đầu tiên là mình. Em trải nghiệm rồi và em thấy em khổ đầu tiên luôn. Cái chuyện thay đổi ở đây nó không phải là câu chuyện là vì tôi lấy chồng rồi nên tôi phải theo nhà chồng và tôi phải bỏ đi cái tự do cá nhân của mình, mà là tôi lấy chồng rồi và tôi sẽ điều chỉnh lại cuộc sống của mình để hòa hợp với một môi trường mới là môi trường nhà chồng. Em nghĩ đấy cũng là một trong những cái việc mà những cái nàng dâu mới ấy, họ nên chuẩn bị trước, họ nên biết, họ nên làm. Để đấy là điều vì họ trước tiên thôi chứ không vì ai khác cả. Xét cho cùng thì mình cứ khăng khăng mọi thứ phải y hệt cuộc sống độc thân thì cũng không đúng. Tại vì bản thân là mình đâu có độc thân nữa đâu, mình lấy chồng rồi mà, mình kết hôn rồi mà. Nên là nó giống như cái việc chuyển cấp học từ tiểu học sang trung học hay là sang các cấp khác, hay là giống như việc chuyển nơi làm việc hay là chuyển nhà thôi. Mình sẽ có những cái sự thay đổi dần dần của bản thân mình để đảm bảo rằng là cái tinh thần của mình nó được thoải mái với cái sự chuyển đổi đó. Nhưng mà cái sự chuyển đổi, cái sự thay đổi nó vẫn ở trong cái giới hạn cho phép của bản thân nha, chứ không phải là thôi thì mọi người muốn gì tôi chiều hết, xong rồi là cái tinh thần của tôi nó xuống đáy luôn ấy, xong rồi là tôi bức xúc rồi tôi khó chịu, tôi cảm thấy là đè nén. Đấy không phải đúng, đấy là sự tiêu cực. Cái sự thay đổi em muốn là một sự thay đổi tích cực, thế ạ.
Vậy nôm na là tất cả là đều phải mình phải tìm cách giữ mọi thứ ở cái điểm giữa đúng không?
Em nghĩ là kiểu bản chất ấy là mình hiểu mình hiểu là mình cần gì á trong cái cuộc hôn nhân đấy, xong rồi là mình yêu mình trước, xong rồi sau đấy thì mình có thể yêu tiếp những người còn lại.
Em có biết là câu chuyện của em khiến chị thấy trầm trồ lắm không? Ở riêng và hai vợ chồng chỉ có gần như có mỗi cái nhiệm vụ là tự chăm con rồi chăm nhau thôi, nên là thành ra chị cũng không tưởng tượng được là với một số người thì cái cuộc sống sau hôn nhân nó lại là cả một cái quá trình tỉnh thức, nó thậm chí là đạt đến cái cảnh giới giác ngộ cao như vậy ấy.
Chị nói đúng cái từ ấy đấy. Thực ra em không có theo đuổi lối sống tỉnh thức nha, Em thực ra định nghĩa của em về tỉnh thức thì nó cũng mơ hồ lắm. Nhưng mà gần đây thì em có tìm hiểu một tí thì em thấy cái đúng cái từ đấy, cái từ tỉnh thức á, nghĩa là nhưng mà tỉnh thức thì cuối cùng em nghĩ là mục tiêu cuối cùng của tỉnh thức cũng là tốt cho mình thôi, nghĩa là mình tìm thấy một cái sự bình an cho chính mình thôi. Thì suy cho cùng vẫn là yêu mình như cái cách mà em vẫn nói á, mình phải yêu mình trước.
Thật ra thì qua những nội dung thuộc cái series tiền hôn nhân mới cưới của Aloha đã lên sóng ấy, thì chắc các chị em cũng thấy rằng là việc hòa hợp với một gia đình mới quả thực là không hề đơn giản với bất kỳ ai cả. Mỗi người sẽ có một câu chuyện khác nhau, đồng thời là cũng có một thái độ đối diện khác nhau. Vậy thì May có thể kể chi tiết hơn một chút về những khó khăn mà bản thân em đã trải qua và thậm chí là đang phải trải qua khi phải đối diện với cảnh sống chung với nhà chồng không?
Cảm ơn câu hỏi của chị. Em sẽ suy nghĩ một tí để em kể chi tiết một cách cẩn thận. Thì như em trả lời ở phía trên ý, là những cái câu, cái khó khăn nó sẽ bắt nguồn từ câu chuyện khác biệt về văn hóa, về lối sống, về cách suy nghĩ của mình và gia đình chồng. Bởi vì lúc mình yêu chồng mình ý, thì mình chỉ yêu chồng mình thôi. Thì cũng là có thể là về nhà nhau ra mắt rồi này này kia, nhưng mình đã sống chung với nhau đâu mà mình biết được bản chất cuộc sống đấy, đúng không? Thế nên là khi mà mình lấy nhau về thì mình sống cùng với bố mẹ chồng, mọi thứ từ đó nó sẽ tạo ra những cái xung đột to có, nhỏ có, nhỏ có, và tạo ra những cái khó khăn. Một số khó khăn mà em gặp phải sẽ như thế này. Đầu tiên là câu chuyện khắc khẩu. Khắc khẩu ở đây mọi người sẽ nghĩ là khắc khẩu giữa em mẹ chồng hay là bố chồng, đúng không? Không hề. Khắc khẩu ở đây là giữa chồng em với mẹ chồng em. Nó rất đặc biệt, đúng không? Nghĩa là cái chuyện này ấy, nó dẫn đến những cái tranh cãi từ nhỏ xong đến to, xong rồi thành khóc lóc. Đó, nó cực kỳ kinh khủng. Với em thì em là một đứa rất anti những cái việc xung đột cãi vã. Em đến mức mà em có thể cảm thấy áp lực về cái chuyện đấy. Bởi vì ở nhà em thì mọi người ít khi cãi vã lắm. Mọi người không, nghĩa là mọi người sẽ thích đối thoại hơn ấy. Thế nên là khi mà chồng em với mẹ chồng em mà cứ như vậy ấy, thì em cảm thấy là mình bị tra tấn tinh thần. Thế nên là cứ mỗi khi mà mẹ chồng em với chồng em cãi vã là em sẽ lại là người hòa giải cả hai. Em xoa dịu chồng em nịnh mẹ chồng em. Vì nếu như em không làm thế ấy, thì cái không khí gia đình ấy nó cứ nặng. Chị biết một cái không khí mà mọi người không nói gì với nhau, mà không cãi vã nhưng mà không nói gì với nhau. Xong rồi cứ nặng nề, xong rồi lầm lì, xong rồi ăn cơm mà không nhìn mặt nhau. Xong rồi là cứ im, một cái không khí im lặng giống như chiến tranh lạnh ấy. Em ghét không khí lắm, em cực kỳ không thích. Đấy. Vì điều đấy nên là em sẽ luôn luôn là người hòa giải. Mà nhưng chuyện đấy nó cũng khiến em cảm thấy có lúc tủi thân. Bởi vì sao? Bởi vì em thấy là em có phải là người cãi nhau đâu, em đâu có phải là người gây ra drama đấy đâu, tại sao em luôn luôn phải là người đi giải quyết? Nhưng mà chốt lại ấy, nếu mà không giải quyết thì người mệt là ai? Người mệt là em, là em đầu tiên, vì em không chịu được mà. Thế nên là em vẫn đi giải quyết thế thôi đấy. Về cái chuyện này ấy, thì cách xử lý của em ấy là em xử lý chồng em trước. Nghĩa là em còn nói với chồng em về câu chuyện là nếu như với một cái vấn đề thì mình sẽ nói chuyện với mẹ mình như thế nào. Vì em nói sao nhỉ, giống như kiểu mình đối xử với những người thân yêu nhất ấy, những người gần gũi nhất với mình ấy, thì mình có hay có xu hướng đối xử kiểu, em nói một từ nó hơi tệ là tệ bạc ấy, là một cái từ mà kiểu mình, bởi vì mình biết họ không bao giờ rời bỏ mình, nên là mình sẽ kiểu mình xòe xòa, đúng không? Mình xòe xòa trong cách đối xử với họ, chứ không, mình không khách sáo, mình không kiểu đúng rồi, khách sáo một tí đâu, mà mình cứ có cái gì mình cứ bộc lộ hết ra. Nhưng mà cái lời nói ấy lúc nào nó chả là một cái con dao đáng sợ nhất, lúc nào nó chả tổn thương đấy. Thế nên em bảo chồng em phải dùng cả cách đối xử của em, dùng cả cách em nói chuyện, em góp ý với chồng em trước để chồng em thay đổi trước. Vì là con mà, con cái tốt nhất là không nên đối đầu theo kiểu là ăn thua bố mẹ mình cả. Mẹ lắm, trong gia đình đừng có đối đầu ăn thua với nhau. Em nói chuyện với chồng em trước chồng em ok rồi, chồng em xin lỗi em, vì chồng em biết là em không có chịu được cái việc đấy, chồng em xin lỗi em và chồng em dần dần mà chồng em nói sai ấy, chồng em hay có cái thói là chồng em hơi đánh đá, thế nên là chồng em hay có một cái thói nói chuyện buồn cười lắm, nói chuyện kiểu kiểu hơi xéo sắt ấy đấy. Thế em bảo thế em hay bấm chồng em, chị hiểu là ngồi ăn cơm với nhau mà cứ xéo sắt là em sẽ bấm chồng em, mà em lắc đầu em xong rồi sau đấy vào phòng ngủ thì hai vợ em sẽ nói với chồng em là chồng ơi chồng làm như thế thì như thế này như thế kia, mẹ sẽ cảm thấy như thế này như thế kia đấy. Còn với mẹ chồng em thì em phải lựa lời, nên là em luôn luôn nói là thực ra là chồng anh Tú, tức là chồng em, anh Tú thương mẹ lắm, nhưng mà con biết là mẹ và anh Tú hay khắc khẩu, nên là có những chuyện ví dụ nhá như thế này thì nó mẹ nói nhẹ một tí nhá. Đấy, nên em cứ dần dần hàng ngày cho đến bây giờ là 3 năm thì em đã nhìn thấy cái sự thay đổi ở cả chồng mình và cả mẹ chồng mình, là mọi người đối xử với nhau một cách hòa nhã hơn, hòa nhã hơn. Mặc dù dĩ nhiên vẫn có những cái lúc nó cứ bùng nổ lên nhưng mà hòa nhã hơn rất là nhiều, nghĩa là cái chuyện cãi vã nó giảm đi được đến 70%.
Đây là cũng là một thành công tương đối rực rỡ đấy chứ.
Đúng rồi, đấy là câu chuyện giữa mẹ chồng với chồng nhá. Tiếp theo là cái thói quen sinh hoạt. Đây là một cái điều em nghĩ là một cái điều rất là lớn với những cái bạn mà hơi kỹ tính. Ví dụ như em là một đứa ghét tivi. Em cực kỳ anti cái tiếng tivi luôn, em ghét lắm. Và buổi sáng và em ưa thích cái không gian yên tĩnh. Tức là nhất là vào sáng sớm ấy, em mà bị đánh thức bởi tiếng tivi thì em cực kỳ dễ stress luôn. Nên bố mẹ chồng em thì dậy rất sớm, 4:30 5 giờ các cụ đã dậy rồi, người già mà dậy là chuyện bình thường. Thì hồi đấy là phòng của em, phòng ngủ vợ chồng em thì nó không cách âm lắm, nghe là nó bị cái tiếng từ tầng 1 đẩy lên nó rất là nhiều. Thế là thói quen của người già, thực ra bố mẹ em cũng thế, ở quê em với mọi người cũng vậy thôi, ngồi dậy mọi người bật tivi cho nó kiểu trong nhà nó có tiếng ấy. Hay là bật tivi xem tin tức, xem thời tiết, xem gì đấy thôi, nhiều khi chỉ cần để có tiếng thôi. Mà xong rồi vì em làm freelancer mà đôi khi em sẽ làm việc đêm, em sẽ dậy khá là muộn, 9 giờ em mới dậy. Mà thì tầm ví dụ sau cái 7 giờ đi là mẹ chồng em sẽ bắt đầu bật phim để xem, bởi vì ngồi nhà thì bán hàng ít, nhiều khi cũng không có khách thì mình xem tivi thôi. Mẹ em xem tivi, mẹ em sẽ xem thì mẹ em thích những cái bộ phim nó kiểu ngày xưa ấy, nó cứ sướt mướt ấy, những cái chương trình truyền hình mà nó sướt mướt xong nó khóc khóc ấy. Thế là ôi dồi ôi, em ghét lắm, em ghét tiếng tivi mà em ghét cả khóc luôn, em ghét nhất là cuộc đời là khóc lóc. Thế nên là ngày nào em cũng tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng, bởi vì là tiếng tivi nó dội lên, xong rồi sau đấy là em cứ chập chờn, kiểu như là cứ khi nào tivi nó rồ lên một cái thì em lại tỉnh, xong rồi em lại chập chờn em ngủ. Như là cái thời điểm đấy ấy, thì cái sức khỏe tinh thần của em nó xuống cực kỳ thấp luôn, tại vì mình bị mất ngủ mà. Sau đấy mình bị cả ngày, xong mình bị mệt ấy. Thế sau đấy thì em nói chuyện với chồng. Thế em với chồng quyết định là đổi phòng với bố mẹ chồng. Là đổi hai cái phòng với nhau. Thì nghĩa là khi mà bố mẹ chồng em sang cái phòng đấy thì cái lúc mà bật tivi thì bố mẹ em cũng không ở trong phòng, nên nó sẽ không bị ảnh hưởng. Còn em sang cái phòng bố mẹ chồng thì nó cũng cách âm tốt hơn. Thì sau đấy là câu chuyện em không nghe tiếng tivi nữa thì em ngủ ngon hơn. Thế đấy là cách giải quyết thôi, bởi vì mình không thể bắt bố mẹ mình là bố mẹ đừng bật tivi được. Thế đấy là giống như cái việc là có khi mình ngủ muộn ấy, mình lạch cạch bố mẹ cũng khó ngủ mà, thì bố mẹ có thể bố mẹ chẳng nói với mình đâu. Đấy, thì em nghĩ là cái cách đấy là cách mà em xử lý. Thì bây giờ còn một cái việc nữa là câu chuyện ăn uống. Em thì ăn ít và em là đứa thích kiểu ăn nhạt nhạt ấy, kiểu ăn không có gia vị nhiều ấy. Em ghét, em không phải ghét nhưng mà em không thích kiểu tiêu hành gừng những cái mùi nó sộc ấy, em không thích. Nhưng mà gia đình chồng em thì có khẩu vị ăn uống rất là khác. Mọi người sẽ chú trọng vào gia vị rất là nhiều. Ví dụ như là sẽ cho nhiều gừng, nhiều tiêu. Em không ăn được. Em không phải em không ăn được mà em ăn em nó không ngon miệng với em. Đấy. Thế thì có bạn, khi mà em kể chuyện đấy ra thì có bạn bảo em là thì bây giờ mày thích cái gì thì mày nấu mà ăn. Nhưng mà bây giờ một bữa cơm của 4 người, chả lẽ mình ăn một món à? Nghe nó kỳ cục không? Với cả nếu như mình tự nấu như thế, nó rất là giống như câu chuyện là nói thẳng bố mẹ là ui bố mẹ đừng có ăn, có không ăn được. Nó rất giống như kiểu là một cái ngòi nổ ấy, châm vào một cuộc chiến ấy, nó rất là dở hơi. Bởi vì là nếu như mà hai vợ chồng ở với nhau ấy thì có thể gia giảm đồ gia vị này kia các thứ, là thôi anh ơi em ăn cái món này em không thích ăn tiêu đâu, thì anh xúc ra bát xong rồi anh ăn tiêu với anh, chứ mình không thể nói với bố mẹ chồng mình được đó. Nên là em quyết định là mình học cách điều chỉnh lại vị giác của mình thôi. Đấy là cái cách mà em đã làm. Còn với cuối cùng ấy thì nó là về tính cách và cái suy nghĩ. Có một cái câu chuyện nó hơi riêng tư, nghĩa là gia đình chồng em thì có khá là nhiều biến cố, thế nên là cái suy nghĩ của bố mẹ chồng sẽ hơi mang chiều hướng tiêu cực một chút. Mọi người sẽ hơi sợ thất bại và sai lầm, thế nên là cái việc trầm trọng hóa vấn đề nó cũng diễn ra rất là nhiều. Em thì đúng là em cũng là một đứa rất là lo xa, nhưng mà em cũng là một đứa mà sẵn sàng thử thách, sẵn sàng kiểu vượt qua mọi thứ và sẵn sàng thất bại, sai lầm, bởi vì em thấy sai thì làm lại thôi. Nhưng mà bố mẹ chồng thì hơi hơi e dè cái chuyện đấy. Thế nên là đôi khi có những cái, bởi vì dĩ nhiên là trong cuộc sống gia đình với nhau á thì sẽ có những cái quyết định nó mang tính quan trọng đúng không? Thì bố mẹ sẽ hay bàn lùi. Em hồi đầu thì em khá là ức chế việc đấy. Sau đấy thì em chọn cách khắc phục. Có thử thách, có vấn đề thì mình khắc phục thôi. Là em trao đổi với chồng em trước. Bởi vì em thấy là suy cho cùng ấy thì cái người gần gũi nhất với mình, người quan trọng nhất với mình ở nhà chồng thì phải là chồng mình. Có nhiều chuyện ấy thì đôi khi là chỉ cần hai vợ chồng làm thôi. Hai vợ chồng đồng lòng với nhau á thì giải quyết được hết thôi. Còn đâu tính cách bố mẹ chồng thì em không có nhu cầu em cải thiện, em không có nhu cầu em can thiệp là bố mẹ phải khác đi, bố mẹ đừng như thế nữa. Mà em sẽ mang tính là thông báo cho những quyết định hơn là câu chuyện là yêu cầu bố mẹ làm cùng. Và dĩ nhiên là mình cũng phân tích cho bố mẹ hiểu là đấy, cái sự thất bại nếu như nó có diễn ra thì nó sẽ ở mức độ nào, và mình có thể take được cái thất bại đấy hay không, để ông bà gọi là yên tâm hơn một tí. Có một cái phần nữa là bonus một tí nhá. Không biết là các bạn có hay gặp phải không, nhưng mà là câu chuyện nhà chồng, à họ hàng gia đình nhà chồng. Nghĩa là, đợi em một chút nhé, em tắt cái này đi. Họ hàng gia đình nhà chồng ấy thì họ là những cái người, đôi khi á có những người mà họ mang đến cái sự tiêu cực, giống như kiểu những cái bà tám ngồi lê đôi mách với nhau á. Thì có những cái câu chuyện tiêu cực, có những câu chuyện khó khăn mà mẹ chồng em thì hơi dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Thế nên là mẹ chồng em hay buồn xong rồi hay kiểu muốn che chở giúp đỡ người ta, nhưng bản thân đôi khi mình không đủ lực để làm điều đó. Thế nên là cá nhân em thì em lại là một người luôn luôn nghĩ về bản thân trước, xong rồi đến gia đình, xong rồi mới đến người khác, chứ em không có nghĩ về người khác trước bao giờ. Đó, thế nên là khi ở cái thời điểm mà gia đình của em, bản thân em cảm thấy là gia đình mình còn chưa ổn định ấy, em sẽ không muốn lo lắng che chở cho bất kỳ một ai nữa cả, không bao giờ. Thì chuyện này thì khi mà mình nghe những cái thông tin đấy, mình cảm nhận được cái việc mẹ chồng mình muốn như vậy á, thì em suy nghĩ, em bảo là thế bây giờ mình nên nói chuyện với mẹ chồng hay mình nên nói chuyện với chồng mình. Và em quyết định là nói chuyện với chồng, bởi vì em nghĩ là bản thân em không không nên nhảy vào cái chuyện đấy. Em chỉ nói ý kiến của em với chồng em để chồng em xử lý đấy, bởi vì suy cho cùng đấy cũng là gia đình thân thiết hơn của chồng mà, mình cũng chỉ là phận làm dâu á, nói thẳng thì mình là người ngoài.
Chị cũng đồng ý với lại quan điểm đấy, vì là dù sao mình cũng vẫn vẫn là một cái mình cũng mới về làm dâu thôi, thì với cả là vị trí của mình nói cho cùng thì nó cũng không được khách quan lắm đúng
Đúng rồi. Đấy, mình
không?
đâu có biết được hết đâu. Thế nên là em vẫn thông qua chồng em thôi. Em bày tỏ với chồng em về cảm xúc của em, về suy nghĩ của em. Chồng em giải hai vợ chồng đồng lòng với nhau á thì em thấy là cách giải quyết nó sẽ ok với cả hai thôi.
Cảm ơn May đã kể rất là chi tiết về về những cái khó khăn của bạn ấy. Không biết là nghe đến đây thì có bạn nữ độc thân nào mà đang bị dọa cho hết hồn không nhỉ? Mong các bạn hãy bình tĩnh, bởi vì là tuy là những khó khăn mà May cũng như là rất là nhiều chị em sống chung với nhà chồng gặp phải thì rất là nhiều, nhưng mà Các bạn thấy đấy là bạn ấy đã tìm được ra những cái phương án và những cái cách mà giải quyết êm đẹp, và thậm chí là đã giúp cho cả chồng lẫn mẹ chồng còn có một cải thiện được mối quan hệ nữa. Nên là chắc là viễn cảnh ở chung với nhà chồng cũng không không phải là cái thứ gì đó ảm đạm tiêu cực quá đâu. Với cả là mình nghĩ là bên cạnh cái những cái khó khăn thì cũng sẽ có những cái ưu điểm nữa, đúng không May? Em có thể kể về những cái ưu điểm khi của việc sống chung với nhà chồng không?
Ưu điểm có chứ. Thứ nhất là cái việc nhà. Em thì không phải là một người giỏi làm việc nhà. Em chỉ thích kiếm tiền thôi. Nên là bây giờ thì em đang bầu. Mà trước đây khi mà em chưa bầu thì em cũng chỉ cần em không phải nấu cơm. Mẹ chồng em sẽ nấu hoặc là chồng em sẽ nấu. Còn em chỉ cần quét dọn phòng của mình, quét dọn cầu thang, cả giặt quần áo, rửa bát các thứ. Còn nấu cơm đi chợ là mẹ chồng em với chồng em làm rồi. Bây giờ em bầu bí thì gần như em không phải làm gì cả. Chỉ lo dưỡng bầu với cả làm việc của em thôi. Đấy. Thỉnh thoảng em thích thì em phơi đồ với chồng, còn lại thì không. Ông ơi, ngoài cái việc nhà đấy ra thì sẽ có những cái câu chuyện giống như ví dụ mình ốm đau. Thì ví dụ cả hai vợ chồng mà cùng Covid đi. Thì nhà có người thì bố mẹ sẽ chăm cùng. Hai vợ chồng Covid chăm nhau thì nó cũng hơi khổ. Đấy. Hoặc là cái sự khi mà có ở cùng bố mẹ thì cái sự quan tâm nó được nhân đôi. Giống như mình cũng ở bố mẹ mình ấy. Sự quan tâm nó được nhân đôi. Đôi khi là có những cái điều mình không biết, nên có những thứ mình cần hỏi thì mình hỏi luôn. Hoặc là khi em nghĩ sau này có em bé thì hai vợ chồng xoay sở, nếu mà ở riêng á, hai vợ chồng xoay sở thì cũng vẫn xoay sở được thôi, nhưng nó sẽ mệt hơn. Nhưng mà khi mà có bố mẹ chồng thì mình sẽ đỡ đần được phần nào, ví dụ cơm nước rồi là giặt giũ các thứ mình đã được đỡ đi rồi. Đó, còn một cái điều nữa, em nghĩ là cái điều này nó sẽ phù hợp với những cái bạn mà các bạn thì sống rất là vì gia đình. Đấy là mình ở gần ấy thì mình sẽ biết được bố mẹ mình sức khỏe như thế nào, cần hỗ trợ cái gì để hỗ trợ luôn. Còn mình ở xa ấy, ông bà hay có một cái thói quen là ông bà sẽ giấu. Ông bà ta không sao, ta bình thường, mày không phải mua, mày không phải làm gì cả. Nhưng mà đôi khi là có những cái bệnh mà ông bà không chịu đi khám, hay là ông bà có biểu hiện gì đấy ông bà không nói mình ấy. Đó, thì khi mà nó tệ hơn mà mình mới biết thì câu chuyện lúc đấy nó hơi hơi khó để giải quyết rồi. Đấy. Thì mình sẽ xử lý được cái việc đấy. Còn một cái điều nữa là cái câu chuyện tết nhất về quê thăm ai. Em thấy là có những cái bạn mà các bạn ấy sẽ là ôi giời, Tết năm nay tao phải chạy xô từ quê ngoại sang quê nội, xong rồi họ hàng ABC bờ cờ. Nhà em là không có chuyện đấy. Nhà em là ví dụ là 30 giao thừa với mùng 1 em sẽ ở nhà này. Xong mùng 2 là bọn em lên xe máy đi về quê em, quê mẹ em ấy. Đấy, xong rồi bọn em ở đấy đến mùng 3, mùng 4 cũng được, xong bọn em đi về, thế là xong. Thế là nghĩa là mình có được cái thời gian dư giả hơn cho những cái chuyến đi. Mình được về nhà, mình nhớ một tí. Đấy là những cái ưu điểm hiện tại em thấy được. Sau này thì có thể sẽ có nhiều ưu điểm hơn sau một quá trình sống chung lâu hơn.
Chị cũng thấy ưu điểm nổi bật nhất của việc sống chung chính là việc là mình sẽ luôn tìm thấy cái sự trợ giúp và cái sự hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày, mà nhất là sau này có con nhỏ nữa. Thì bản thân chị thì trước thì cũng mạnh miệng tuyên bố là sau này tự lập, tự chủ, không cần ai, rồi là tự tin là mình sẽ một tay gánh hết cả giang sơn ấy. Nhưng mà phải công nhận là khi có ông bà đỡ đần thì nhẹ nhõm đi bao nhiêu ấy.
Ngồi đấy ạ.
Chị thấy ngày nay ấy thì có vẻ là nhiều bậc phụ huynh và các thanh niên trẻ đã xác định ngay từ đầu là sẽ không sống chung. Bố mẹ thì kiên quyết là con lớn rồi, có gia đình riêng thì tự mà đi mà lo cho nhau, bố mẹ trách nhiệm. Còn con cái thì cũng quyết tâm là sẽ ra riêng để tránh những cái xung đột hàng ngày do khoảng cách thế hệ mà như là tương tự như May đã phải trải qua đấy. Thì nhưng mà tuy là ngày càng có nhiều người chuộng cái việc ở riêng, nhưng mà cái truyền thống Á Đông thì vẫn coi chữ hiếu làm đầu, nên một số người, một bộ phận thì vẫn cho rằng là con cái cần phải có trách nhiệm ở bên bố mẹ để chăm sóc phụng dưỡng hàng ngày. Nếu bây giờ giả sử đứng trước một người đang băn khoăn khi quyết định nên ở chung hay ở riêng, thì em có thể cho họ một lời khuyên hay là cái tiêu chí gì để giúp họ xác định được đâu là lựa chọn phù hợp hơn đối với chính mình không?
Ok ạ, được, em sẽ làm được. Em thấy là trước khi mà các bạn quyết định ở chung hay ở riêng ấy, thì các bạn ấy nên xác định, nhắc bạn nữ nha, Các bạn nên xác định các bạn có độc lập kinh tế không? Các bạn có tự kiếm được tiền không? Điều đấy cực kỳ quan trọng chị ạ. Bởi vì khi mà quyết định ở chung ở riêng nó liên quan nhiều đến tài chính lắm. Ở riêng bạn phải có tiền chứ, và ở riêng bạn phải chi trả nhiều, bạn phải có tiền nhiều hơn một tí để bạn ở riêng. Ở chung mình có thể bớt đi một tí nhưng vẫn cần tiền. Và để bạn có tiếng nói trong gia đình á, bạn vẫn cần phải có tài chính. Còn đâu kể để mà đưa ra cho một cái lời khuyên cho các bạn để xác định được cái việc là lựa chọn ở chung hay ở riêng ấy, thì em sẽ có một vài câu hỏi như thế này. Thứ nhất là bố mẹ của bạn có thực sự, bố mẹ bạn hoặc là bố mẹ chồng bạn ạ, có thực sự không thể tự chăm sóc bản thân và lúc nào cũng cần con cái hỗ trợ, kể cả trong sinh hoạt thường ngày hay không? Bố mẹ bạn và hay là bố mẹ chồng bạn ấy có lý do thuyết phục thực sự xác đáng để bạn cần phải ở chung hay không? Hay là bạn đã sẵn sàng cho những cái xung đột thế hệ có thể xảy ra hay chưa? Bạn đã sẵn sàng cho những cái không gian riêng tư ấy nó có thể bị xáo trộn hoặc là mất đi chưa? Và bạn cũng đã sẵn sàng cho cái việc có những cái vấn đề mà mãi mãi không thể giải quyết được giữa bố mẹ bạn hay là giữa bố mẹ chồng với bạn hoặc là giữa bố mẹ bạn với chồng bạn chưa? Nếu như bạn đồng ý hết với những cái điều đấy, bạn nói là có hết, tôi đồng ý hết, tôi sẵn sàng hết rồi. Bố mẹ tôi không thể tự chăm sóc được bản thân và cần tôi, thì việc ở chung là phù hợp. Còn nếu mà có bất kỳ một cái câu nào bạn bảo là không, tôi vẫn còn lăn tăn, tôi vẫn còn cảm thấy không không thỏa đáng, thì cái việc ở chung lúc đấy là thực sự cần phải suy nghĩ rất là kỹ. Còn đâu nếu như ở bản thân em thì dĩ nhiên em vẫn thích ở riêng, vì em tôn trọng sự tự do nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì vì tài chính mình sẽ vẫn ở cùng với bố mẹ chồng. Đấy là lý do của em.
Vậy thì tức là khi mà bạn muốn xác định là nên ở chung hay ở riêng thì cái quan trọng nhất là bạn phải lắng nghe bản thân mình đúng không? Sau đấy thì là xem xét đến cái năng lực và cái khả năng của mình về mọi mặt, như là về tài chính, về sức khỏe, về tinh thần, về thậm chí là về cả những cái kỹ năng mềm như là giao tiếp hay là xử lý xung đột nữa phải không?
Đúng rồi ạ.
Ok, vậy là chúng mình mới tám chuyện có một tí thôi mà cũng đã hơn 30 phút rồi đấy. Chị rất là muốn hỏi Mây thêm nhiều câu hỏi nữa nhưng mà vì thời lượng chương trình không cho phép nên là có lẽ là chúng mình đành phải chia tay nhau trong nuối tiếc. Các bạn thấy đấy, cái chuyện ở chung hay ở riêng thì nó luôn luôn là một cái đề tài mà bất kỳ cặp đôi nào mới cưới hoặc là sắp cưới cũng đều phải cân nhắc. Nên Aloha cũng như thường lệ là không thể cho bạn trả lời cho bạn một câu chính xác là bạn nên ở chung hay là bạn nên ở riêng, mà chúng mình chỉ có thể đưa ra những góc nhìn, những cái quan điểm để bạn tham khảo và từ đấy là bạn có thể chọn cho mình một cái lựa chọn phù hợp nhất, và trong quá trình trải nghiệm bạn sẽ tự rút ra được những cái kinh nghiệm hay là những bài học giá trị và điều chỉnh cuộc sống của chính mình sao cho phù hợp với bạn nhất. Xin cảm ơn khách mời Mây Bánh Bèo chúng ta ngày hôm nay vì là vì những cái chia sẻ hết sức là về những cái giải bày hết sức là chân thành và cụ thể. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên subscribe Aloha Podcast trên các nền tảng, follow fanpage Aloha The Merit Podcast và tham gia nhóm phụ nữ hiện đại không suối dại nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tập sau. Bye bye!
Chào mọi người!